Sau thế kỷ 15, chữ Chăm-pa trở lại nét cong và móc, nhưng phóng khoáng hơn. Theo một số nhà nghiên cứu, chữ Chăm-pa có 65 ký hiệu, trong đó có 41 chữ cái và 24 chân chữ bắt nguồn từ hệ thống chữ Thạo của Ấn Độ. Chữ viết Khmer bắt nguồn từ chữ ở miền Nam Ấn Độ và theo truyền thuyết xuất hiện vào thế kỷ 2. Nhưng tấm bia đầu tiên của người Khmer bằng chữ Khmer cổ mà hiện nay ta biết được là bia Angkor Puray, Đà Keo, có niên đại năm 611. Bia nói về việc dựng một ngôi đền, trong đó có tới 22 nhạc công và vũ nữ, 58 nô lệ làm ruộng, 100 bò và 20 trâu. Bia viết bằng chữ Mã Lai cổ sớm nhất là tấm bia tìm thấy ở Sumatra, có niên đại năm 683. Theo những dấu tích đã biết, có thể là chữ Thái cổ đã hình thành khoảng đầu thế kỷ 13 ở vùng cư dân Thái quần tụ ở phía bắc Đông Dương, phía tây nam Trung Quốc. Qua chữ San ở bắc Myanmar, người ta thấy văn từ Thái cổ có mang nhiều yếu tố của chữ Begu cổ. Còn chính chữ Begu cổ, từ khi xuất hiện vào đầu công nguyên, là chịu ảnh hưởng của chữ cổ Ấn Độ. Chữ Thái, Sim, chữ viết của những cư dân nói tiếng Thái ở khu vực Chao Phraya, đã ra đời vào khoảng thế kỷ 13 trên cơ sở đó. Bia đầu tiên khắc bằng chữ Thái, Sim mà ta biết được là bia Ramakamhen, có niên đại năm 1296, trong đó có đoạn: trước đây chữ Thái này chưa có. Năm 1205, Shaka, năm 1283, Phakhun Ramakamhen đã tìm kiếm và ao ước sử dụng được chữ Thái, cho nên đã có những dòng chữ này. Như thế có thể thấy rằng chữ Thái Sim được Ramakamhen khởi xướng từ năm 1283 đến năm 1296 thì được dùng để khắc bia, và điều đó chứng tỏ nó đã được định hình, được sử dụng khá nhuần nhuyễn. Trên nền tảng của chữ Sim cổ, chữ Lào có lẽ được hình thành muộn một chút. Hiện nay chưa biết rõ chữ Lào xuất hiện vào lúc nào, chỉ biết rằng lời huấn thị của Pha Ngầm năm 1353 đã là một văn bản có niên đại chính xác. Còn những bia khác bằng chữ Lào sớm nhất mà hiện nay người ta biết được lại có niên đại tương đối muộn, đó là các bia Vát Thát Luang Phapang năm 1548, bia Don Sai năm 1560, bia Thạch Luang Viên Chăng năm 1566. Như thế, việc sáng tạo ra chữ viết và quá trình cải tiến nó của các cư dân Đông Nam Á không phải là một sự bắt chước đơn giản, mà là cả một quá trình công phu và sáng tạo, một thành tựu đáng kể về văn hóa của khu vực. Sự tiếp xúc với nền văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa đã tăng thêm nguồn cảm hứng sáng tạo cho cư dân Đông Nam Á. Song, trong khi các vua chúa dồn hứng thú vào những công việc kiến trúc đôi khi quá lớn so với tầm vóc của mình, thì người dân ở đây lại chuyển những tác phẩm văn hóa cổ đại đồ sộ từ ngoài đến thành, những sáng tạo dân gian hợp với thủy tổ của xứ sở mình. Văn học Đông Nam Á chủ yếu tiếp nhận vốn văn học Ấn Độ. Qua những ảnh hưởng đó đã làm cho nền văn học khu vực này mang nặng tính chất cung đình, đô thị, đồng thời cũng làm xuất hiện ở đây một dòng văn học chính thống, dòng văn học viết. Song, hàng chục thế kỷ trước khi nền văn học viết ra đời, ở đây đã tồn tại một dòng văn học dân gian bắt nguồn từ chính cuộc sống lao động cần cù và đấu tranh kiên cường của các dân tộc Đông Nam Á. Nền văn học dân gian có một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của các cư dân Đông Nam Á. Các loại hình văn học dân gian thường xuất hiện trong các ngày hội lớn, nhỏ, trong những đêm vui, chơi, hò hẹn của trai gái, trong lao động sản xuất và chiến đấu với thiên nhiên, với kẻ thù. Vì thế, nó cũng gắn bó chặt chẽ với các phong tục tập quán của cư dân. Nó phản ánh những tình cảm của con người đối với thiên nhiên, đất nước, tình cảm giữa con người với con người sống chung trong cộng đồng, ca ngợi những đức tính quý báu của con người lao động, phản ánh những sự kiện lịch sử và những nhân vật lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cộng đồng và đất nước. Có nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng, nếu như người Ấn Độ và Trung Quốc sớm biết huyền thoại, truyền thuyết thành lịch sử, thì ở Đông Nam Á, lịch sử lại dễ dàng được chuyển thành huyền thoại và truyền thuyết. Hay nói cụ thể hơn, nếu người Ấn Độ và Trung Quốc đã sớm đưa một bộ phận văn học dân gian của mình thành những tác phẩm thành văn đồ sộ, thì khi đến Đông Nam Á, những tác phẩm này lại thường được trả về cho văn học dân gian. Kho tàng văn học dân gian của các dân tộc Đông Nam Á hết sức phong phú về thể loại. Đó là những truyện thần thoại như Punha, Nhu Nhơ của người Lào, Đẻ Đất Đẻ Nước của người Thái, Công Cuộc Tạo Dựng Đất Nước của người Mông, Phre Thon của người Khmer, vân vân. Truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, nội dung của những truyện này thường gắn liền với quá trình tạo dựng thế giới và vũ trụ, với quá trình hình thành các bản, làng và các vương quốc cổ. Các truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện trạng, vân vân, không chỉ có tác dụng giải trí lành mạnh, mà còn có ý nghĩa răn đời, đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, chết nhạo bọn vua quan và cả tầng lớp sư sãi. Thơ ca dân gian bao gồm những bài ca dao, tục ngữ, những bài hát dân ca phản ánh những tình cảm của con người với thiên nhiên, với cuộc sống và với cả cộng đồng. Dòng văn học viết xuất hiện muộn hơn, nhưng phát triển nhanh và dần dần trở thành nền văn học của toàn dân tộc. Dòng văn học viết được hình thành trên cơ sở của dòng văn học dân gian và văn học nước ngoài. Văn học nước ngoài sớm nhất có văn học Ấn Độ và Trung Quốc. Về sau thêm văn học Ả Rập và Tây Âu. Các dòng văn học này đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành dòng văn học viết Đông Nam Á. Dòng văn học viết Đông Nam Á không chỉ tiếp thu văn học Ấn Độ và Trung Quốc về mẫu tự, chữ viết, mà cả về đề tài và thể loại. Trong giai đoạn đầu, bộ phận văn học này chiếm ưu thế, song nó phát triển chủ yếu trong giới quý tộc, quan lại, vì thế được coi là văn minh chính thống, cao quý, bác học hay có người gọi là văn học cung đình. Trong quá trình phát triển, nền văn học viết có xu hướng dần dần trở về với dân tộc. Bên cạnh những đề tài, những điển tích văn học khai thác từ nước ngoài, những tác phẩm văn học khai thác đề tài trong nước xuất hiện ngày càng nhiều. Quang cảnh quê hương, đất nước, làng bản, hình ảnh những con người gần gũi, thân thiết, những vấn đề dây dứt của cuộc sống thực được mô tả trực tiếp, dần dần thay thế cho những xứ sở xa xôi, tưởng tượng, những nhân vật huyền thoại trong các sử thi. Dòng văn học bằng tiếng dân tộc cũng phát triển nhanh chóng, chiếm lĩnh văn đàn, thay thế cho dòng văn học bằng tiếng vay mượn. Khi ý thức dân tộc trỗi dậy, văn học viết có xu hướng tìm về với văn học dân gian. Những huyền thoại, truyền thuyết trước kia đã được văn học viết tái tạo lại. Có những truyện đã được nâng lên, trở thành biểu tượng chung cho cả dân tộc. Văn học dân gian đã có tác dụng làm nền tảng cho văn học viết hình thành. Và ngược lại, văn học viết đã tái tạo và thúc đẩy văn học dân gian phát triển. Cũng như nhiều lĩnh vực khác, khi nói đến nghệ thuật Đông Nam Á, một câu hỏi lớn đặt ra: có một nền nghệ thuật chung cho khu vực không? Nếu có thì nó được biểu hiện như thế nào? Quá trình phát triển ra sao? Nếu coi Đông Nam Á như một khu vực địa lý, lịch sử, văn hóa, ta sẽ tìm thấy nhiều nét tương đồng về nghệ thuật Đông Nam Á được quy định bởi những yếu tố bên trong: điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa tộc người, vân vân, và những yếu tố bên ngoài: ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Hoa và Ấn Độ. Những nhân tố đó đã tạo nên ở Đông Nam Á những loại hình và những phong cách nghệ thuật vừa độc đáo vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Thành ngữ của người Indonesia có câu: thống nhất trong đa dạng, rất thích ứng với văn hóa nói chung và nghệ thuật Đông Nam Á nói riêng. Trong nghệ thuật, tuy mỗi dân tộc Đông Nam Á đều có những nét riêng và đạt được những thành tựu khác nhau, song trong một quá trình lịch sử, các cư dân ở đây vẫn rất gần gũi với nhau trong phong tục, tập quán, trong nghệ thuật ca, múa, nhạc, kiến trúc, điêu khắc và hội họa. Ngay từ thời đại Kim Khí, ở Đông Nam Á đã có một phong cách nghệ thuật riêng mà nhiều người cho là phong cách Đông Sơn. Điều đó thể hiện qua những hoa văn trang trí trên gốm, trên các hiện vật bằng đồng tìm thấy ở Thượng Lào, ở Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt, hoa văn hình chữ S với nhiều kiểu khác nhau rất tiêu biểu trên trống đồng Đông Sơn đã trở thành mô típ trang trí phổ biến của đồ đồng và đồ gốm Đông Nam Á. Phong cách của nghệ thuật Đông Sơn rất gần với tự nhiên, hình học hóa tự nhiên một cách chính xác và cô đúc. Phong cách này đã phát triển ổn định trong nhiều thế kỷ và đến nay vẫn còn để lại dấu ấn trong nghệ thuật của dân tộc Đông Nam Á. Trong lĩnh vực văn hóa vật chất, cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo. Chiếc nhà sàn với quy mô khác nhau là một biểu tượng văn hóa thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở các địa hình khác nhau. Cư dân Đông Nam Á cổ, đàn ông thường đóng khố, cởi trần, đàn bà mặc váy quấn, áo chui đầu, ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình, xăm mặt. Loại áo chui đầu được phân bố chủ yếu ở Myanmar, Thái Lan, ở người Chin và người Chăm vùng Nam Đông Dương. Phụ nữ Đông Nam Á ngoài áo ra còn có yếm, chiếc khố hình chữ T của cư dân cổ Đông Nam Á. Được các nhà nghiên cứu cho rằng nó không những là hình thức cổ xưa nhất mà còn là hình thức trang phục duy nhất. Cư dân Đông Nam Á rất thích ca nhạc và múa tập thể. Ở bất cứ đâu, ở bất cứ một bộ tộc nào dù nhỏ bé đến đâu, người ta cũng thấy hàng chục làn điệu dân ca độc đáo. Lâm, khắp, tỏm, tơi, ăn nan xứ của các bộ tộc người Lào, hát xoan, hát ghẹo, quan họ của người Việt, đối ca của người Khmer, hát bọ mạng, bỉ và túm của người Mường, hát lượng của người Tày. Nhưng phổ biến nhất ở Đông Nam Á là hát đối nam nữ. Tuy là hát đối nam nữ, nhưng chủ yếu là mang tính chất thử tài ứng đối của nhau. Vào cuộc, người hát tự đặt ra những tình huống về tình yêu, về cuộc sống, về sản xuất hay tôn giáo. Vì thế, cả nội dung và hình thức rất phong phú. Từ những cuộc hát đối, nhiều bài ca đẹp đã ra đời và làm giàu cho kho tàng văn nghệ dân gian của các dân tộc. Hát múa là hình thức phổ biến và rất được ưa thích của cư dân Đông Nam Á. Những điệu múa cộng đồng ở đây khá đơn giản, theo một điệu nhạc hay thậm chí theo nhịp gõ của bất cứ một vật gì. Người ta cũng có thể nhảy múa với những bước chân và những động tác tay nhẹ nhàng. Có thể vì thế mà loại nhạc cụ truyền thống và quan trọng nhất của cư dân Đông Nam Á là trống. Từ trống đồng Đông Sơn đến trống Bopahamung, Kinang của người Chăm, trống Sampo của người Khmer, Tafon của người Lào, trống cơm của người Việt. Bên cạnh trống còn có còng, chiêng, nhị, sáo, khèn, vân vân là những nhạc cụ phổ biến ở hầu hết các nước Đông Nam Á. Nói tới nghệ thuật Đông Nam Á, không thể không nói tới kiến trúc và điêu khắc. Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật khác, kiến trúc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ, kiến trúc Hindu và Phật giáo, và kiến trúc Hồi giáo. Theo Henry Bachmancher, nhiều kiến trúc Hindu có thể chia làm hai loại. Các đền thờ Hindu ở Nam Ấn Độ được xây dựng từ đá nguyên khối, là những tháp có bình đồ, cấu trúc là hình vuông hay chữ nhật. Các đền thờ Hindu ở Bắc Ấn Độ giáo đã chịu phần nào ảnh hưởng của kiến trúc Phật giáo, nên các đền thờ ở đây ngoài tháp chính còn có một số tháp phụ, và các tháp đều có hình mũi khế. Cả hai kiểu kiến trúc trên đều có mặt ở Đông Nam Á. Song phổ biến hơn cả là kiểu kiến trúc tháp có bình đồ là hình vuông hay chữ nhật. Điển hình của kiểu kiến trúc Hindu ở Đông Nam Á là tháp Chàm ở Việt Nam và Angkor Wat ở Campuchia. Kiến trúc Phật giáo cũng có thể chia làm hai loại. Chùa là nơi thờ tự, thờ hình tượng của Phật. Ở Ấn Độ, những chùa có niên đại sớm đều là chùa hang. Nổi tiếng nhất là những chùa hang ở Ajanta và Nasik. Kiểu kiến trúc tháp Stupa là nơi thờ thánh tích của Phật. Đặc trưng của kiểu kiến trúc này là trên đỉnh tháp có vòm kiểu hình bát úp, trên xây phủ một lớp gạch và trên cùng là một tháp nhọn tượng trưng cho chiếc bát và cây gậy khất thực của Phật. Ở Đông Nam Á, phổ biến là kiểu kiến trúc tháp stupa. Điển hình là tổng thể kiến trúc Borobudur ở Indonesia và Thạch Luân ở Lào. Kiểu kiến trúc chùa hang đào trong núi chưa gặp ở Đông Nam Á, nhưng thờ Phật trong hang lại khá phổ biến. kiểu kiến trúc Hồi giáo vào Đông Nam Á muộn hơn và phổ biến ở những vùng mà Hồi giáo chiếm ưu thế. Tuy nhiên, như trên đã nói, nghệ thuật kiến trúc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ, song không phải là sự rập khuôn. Trên nền chung của kiến trúc Ấn Độ, mỗi dân tộc, mỗi khu vực, thậm chí mỗi di tích kiến trúc lại có những nét riêng độc đáo của mình. Khi nói tới những di tích kiến trúc nổi tiếng ở Đông Nam Á giai đoạn trước thế kỷ 8, không thể không nói tới khu di tích Mỹ Sơn của người Chăm và tổng thể kiến trúc Borobudur ở Indonesia. Sau một thời gian tiếp thu và thử nghiệm những truyền thống thẩm mỹ của Ấn Độ, từ giữa thế kỷ 7 trở đi, nghệ thuật Chăm đã định hình và phát triển rực rỡ với phong cách cổ Mỹ Sơn, với tác phẩm tiêu biểu là chiếc bệ đá Mỹ Sơn A1 và tháp B5 Mỹ Sơn A1. Nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc Chăm Ba đã đạt đến độ hoàn hảo. Đó là phong cách kiến trúc nhẹ nhàng, duyên dáng và trang nhã nhất của nghệ thuật kiến trúc Chăm Ba. Ở trung tâm đảo Java, ngay giữa miền đồng bằng Kedu, phì nhiêu trù phú, có núi non bao bọc, nổi lên một hòn núi nhân tạo. Ngôi đền kỳ vĩ Borobudur có nghĩa là đền núi. Boro, đền, Budur, núi. Theo một số tài liệu, ngôi đền núi vĩ đại này được xây dựng vào những năm 778 đến 850. Trong xa, Borobudur như một trái chín nằm giữa tán lá xanh của khung cảnh xung quanh. Không phô trương, chào mời, chỉ khi đến gần ta mới thấy hết sự kỳ vĩ của ngôi đền. Toàn bộ ngôi đền cao 42 mét, chiều dài mỗi cạnh ở chân đền là 123 mét, gồm hai phần. Phần tròn ở phía trên và phần vuông ở phía dưới. Phần tròn gồm tháp trung tâm hình chuông và ba tầng bậc tròn đồng tâm bao quanh. Khối chính hình vuông bên dưới rất phức tạp về cấu trúc, bao gồm nhiều tầng và các hồi lang. Ở mỗi tầng và hồi lang đều có hàng trăm bức phù điêu miêu tả cuộc đời của Đức Phật, từ giấc mơ của bà mẹ đến sự ra đời của hoàng tử, và cuối cùng là những trang về sự đắc đạo. Càng lên cao, các chủ đề càng tách dần khỏi cuộc đời trần tục để đến với sự siêu thoát, trừu tượng. Khi đã lên tới hồi lang vuông trên cùng, ta bước vào ba tầng hồi lang tròn cuối cùng không có tường chắn, không có phù điêu. Tới đây, với sự vô biên của hình tròn, với sự lặp đi lặp lại của các hình Phật ngồi trầm tư siêu thoát, ta như đạt tới trạng thái cuối cùng của nhận thức về vật chất và cuộc đời. Có thể nói, Borobudur là một mô hình vũ trụ, là bài ca trong đá về con đường giải thoát của các Phật tử. Truyền thuyết kể rằng, tham gia xây dựng Borobudur có 15.000 lao động, 3.000 thợ đá, 3.000 thợ chạm khắc đá. Dù con số đó có thật hay không, thì Borobudur vẫn là một bài ca trang trọng và sống động của con người. Từ thế kỷ 10 đến 13, di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á là khu đền Angkor Wat ở Campuchia. Angkor Wat được xây dựng vào đầu thế kỷ 12. Cả khu đền rất rộng, riêng khu thiên có kích thước 1.500m x 1.300m và được ngăn bằng hồ nước rộng 200m. Vượt qua hồ phía tây là đến một con đường rộng với hai dãy lan can Naga bằng đá dẫn đến cổng chính dài 130m. Qua cổng chính là con đường lát đá thứ hai dài 350m dẫn thẳng tới đền. Khu đền chính rộng 187m nhân 215m và cao 65m. Đó là một hình kim tự tháp ba bậc. Mỗi bậc lại được bao bọc bằng một hành lang kín có các tháp nhô lên ở góc và chính giữa. Tháp trung tâm ở trên đỉnh nối liền với các cổng bằng những đường hiên tương tự các hồi lang kính. Giá trị nghệ thuật của Angkor Wat còn ở sự hài hòa giữa điêu khắc và kiến trúc. Ở đây, điêu khắc không chỉ tô điểm mà còn hòa tan vào các thành phần kiến trúc, là ngôn ngữ, là âm điệu của kiến trúc. Vì thế, Angkor Wat tuy đồ sộ vẫn không gây một ấn tượng lạnh lẽo, trang nghiêm. Trong khu đế đô Angkor Thom, được xây dựng dưới thời Yaya Vaman 7, nổi tiếng nhất là đền Bayon. Đây là một đền tháp ba tầng mở ra bốn hướng. Tầng 1 và 2 là hai hội lan kính đồng tâm. Còn tầng 3, khu vực trung tâm gồm 16 tháp lớn. Tháp chính cao 23 mét, nằm trên nền tròn đường kính 25 mét. Trên tất cả 52 tháp, 16 tháp trung tâm và 36 tháp ở các góc và giao điểm các hồi lan đều chạm khắc mặt người ở bốn mặt với những nụ cười hàm súc và bí ẩn. Những bức phù điêu tả lại cảnh Jayavarman 7 đánh thủy quân Champa sôi nổi và sinh động. Những hình ảnh nữ thần Apsara mềm mại, uyển chuyển và đầy sức sống. Ở Myanmar, chỉ riêng khu di tích Bagan hiện nay, người ta còn thấy hơn 5.000 ngôi chùa lớn nhỏ nằm rải rác dọc theo hai bờ sông Irrawaddy. Ngôi chùa Suedagon hay chùa vàng đồ sộ được xây dựng chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, 1372 đến 1373, chứng tỏ sức lực và tài năng của cả nước đã được huy động như thế nào. Ngôi chùa có đỉnh cao 10 mét, gồm 7 vành đai bằng vàng, 1 cái trụ bằng bạc, đỉnh chóp là 1 quả cầu vàng, đường kính 25 cm. Trên có cắm cờ gió cũng bằng vàng, và cả 3 phần này, trụ, quả cầu và lá cờ gió, đều được khảm bởi 5.448 viên kim cương to nhỏ khác nhau. Toàn bộ phần thân của tháp được treo phủ bởi 9.300 lá vàng, kích thước 60 cm x 60 cm. Bên trong treo 1.065 chuông vàng và 421 chuông bạc. Chùa vàng xứng đáng là biểu tượng của đất nước Myanmar giàu đẹp với những con người vị tha yêu đời và giàu mơ ước. Nếu như trong một số nền nghệ thuật cổ đại khác như Ai Cập, Hy Lạp, điêu khắc và kiến trúc thường có vị trí tương đối độc lập với nhau, thì trong nghệ thuật Đông Nam Á, kiến trúc và điêu khắc hầu như hài hòa với nhau để tạo nên những kiệt tác nghệ thuật. Và trong tổng thể công trình, điêu khắc tuy không sử dụng một ngôn ngữ hoành tráng và đầy sức biểu tượng như kiến trúc, nhưng hầu như lại là yếu tố mang lại vẻ rực rỡ, tráng lệ cho công trình. Cũng như kiến trúc, vì tiếp nhận văn minh Ấn Độ trên cơ sở một nền văn minh bản địa, đã phát triển làm nở rộ ở Đông Nam Á hàng loạt các nền điêu khắc nổi tiếng. Song nhìn chung, các đề tài thường gặp hầu hết mang tính chất tôn giáo, ảnh hưởng của đạo Phật và đạo Hindu, với những loại hình chủ yếu là các bức phù điêu, chạm nổi và tượng miêu tả thần Phật và tượng thú vật. Những pho tượng có niên đại khá sớm là những pho tượng Phật thuộc thời kỳ Phù Nam. Ở An Giang, Việt Nam đã tìm thấy 2 pho tượng Phật thuộc phong cách Amaravati, là phong cách có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2. Ở Phù Nam, người ta còn tìm thấy 20 pho tượng Phật đứng theo phong cách Gupta, thế kỷ 4. Trong đó, hơn một nửa là bằng đá, còn lại là bằng gỗ đước. Điều đó chứng tỏ những bức tượng này đã được tạc tại chỗ, và chỉ có ở Phù Nam mới có những tượng bằng gỗ đước như thế. Mặc dù bị thời gian tàn phá nặng nề, nhưng trên những pho tượng này, người ta vẫn có thể nhận thấy những dấu ấn rất đậm đà của điêu khắc Phật giáo Ấn Độ và phong cách Gupta, qua vẻ trầm tưởng của khuôn mặt, tư thế đứng, qua cách xử lý những nếp gấp của áo cà sa, qua động tác của những cánh tay. Bên cạnh những pho tượng Phật giáo, những pho tượng Ấn Độ giáo cũng đã xuất hiện từ khá sớm và chiếm một số lượng tương đối lớn ở Phù Nam. Đó là những tượng thần Vishnu, anh em của thần và những hóa thân của thần. Phần lớn những pho tượng này đều có một thân hình to lớn tương đương với tầm vóc người thật, đều chạm khắc cẩn thận cả mặt trước lẫn mặt sau với nhiều cánh tay 4, 6 hoặc 8, cùng với một hệ thống cung chống làm vách tựa. Đến thời kỳ Chân Lạp, người ta thấy đã xuất hiện một số lượng đáng kể những pho tượng nữ. Chủ đề được ưa chuộng trong giai đoạn này là nữ thần Unya trong tư thế chiến thắng quỷ đầu trâu. Ở đây, người nghệ sĩ thường thể hiện Unya dưới một thân hình đầy đặn có phần hơi đẩy đà, nhưng động thái thì vô cùng nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Cùng thời gian này, ở vùng châu thổ sông Mê Nam, Saluen và Irrawaddy cũng xuất hiện một nền điêu khắc vô cùng rực rỡ khác, nền điêu khắc của người Môn. Những tượng Phật ở vùng châu thổ sông Mê Nam đã mang phong cách bản địa rõ nét. Những nét đặc sắc của điêu khắc Môn được thể hiện ở cách xử lý những động tác của đôi bàn tay, ở cách xử lý một cơ thể phi giới tính bằng cách thể hiện hai đùi nổi lên dưới làm áo cà sa mỏng, và nhất là ở cách xử lý khuôn mặt. Những pho tượng Phật có niên đại sớm, khoảng thế kỷ 5 đến 8, còn được phát hiện ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, vân vân. Đến cuối thiên niên kỷ 1, nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á có phần chững lại. Từ đầu thiên niên kỷ 2 trở đi, người ta lại chứng kiến một sự phát triển mới của loại hình nghệ thuật này với một tầm vóc, quy mô lớn, chất lượng cao hơn, với những trung tâm kiến trúc và điêu khắc kỳ vĩ như khu đền Angkor Wat ở Campuchia, Pagan ở Myanmar, Sukhothai, Ayutthaya, Thái Lan, Thạc Luông ở Lào, vân vân. Trong lịch sử nghệ thuật Đông Nam Á vào thiên niên kỷ 2, có thể nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của Phật giáo tiểu thừa so với hệ thống thần điện Phật giáo đại thừa. Hệ thống thần điện Phật giáo tiểu thừa thì đơn giản hơn nhiều. Ngoài hình tượng Đức Phật Thích Ca thì chỉ có một số môn đồ của người. Có lẽ vì thế mà nền điêu khắc Phật giáo tiểu thừa đã cố gắng khai thác thêm bằng cách thể hiện các tư thế của Đức Phật theo quy định của Phật giáo. Hindu giáo cũng có ảnh hưởng to lớn đối với nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á. Song, khi nói nghệ thuật Hindu giáo ở Đông Nam Á, thực ra là chỉ nói ở Champa và Campuchia. Còn ở những nơi khác, dấu tích Hindu giáo rất mờ nhạt. Ở Champa, chủ yếu là tượng thần Shiva, còn Campuchia, chủ yếu là tượng thần Vishnu với rất nhiều các hình tượng khác nhau. Chương 5. Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại. Một, La Mã. Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại. Một nhỏ. Địa lý cư dân và sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại. A nhỏ. Địa lý và cư dân. Ngày xưa, các bộ lạc Hy Lạp gọi bộ lạc của mình bằng những tên riêng. Đến khoảng thế kỷ thứ 8, 7 trước công nguyên, người Hy Lạp mới gọi mình là Hellen và gọi đất nước mình là Hellas, tức Hy Lạp. Lãnh thổ của Hy Lạp cổ đại rộng hơn nước Hy Lạp ngày nay rất nhiều, bao gồm miền nam bán đảo Ban Căng, các đảo trên biển Ege và miền ven biển phía tây Tiểu Á. Trong đó, quan trọng nhất là miền nam bán đảo Ban Căng, tức là vùng lục địa Hy Lạp. Miền lục địa Hy Lạp về mặt địa hình chia làm ba khu vực: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Từ Bắc Bộ xuống Trung Bộ phải qua một cái đèo hẹp nằm gần sát bờ biển phía đông, gọi là đèo Thermopyle. Trung Bộ tuy là vùng có nhiều dãy núi ngang dọc, nhưng cũng có những đồng bằng trù phú như đồng bằng Attic và đồng bằng Beocia. Đồng thời, ở đây còn có nhiều thành phố quan trọng, mà nổi tiếng nhất là Athens. Ranh giới giữa Trung Bộ và Nam Bộ là eo đất Corinth. Nam Bộ là một bán đảo hình bàn tay bốn ngón, gọi là bán đảo Peloponnese. Ở đây có nhiều đồng bằng rộng và phì nhiêu, rất thuận lợi cho việc trồng trọt. Vùng bờ biển phía đông của bán đảo Ban Căng khúc khuỷu, tạo nên nhiều vịnh và nhiều hải cảng, rất thuận lợi cho việc phát triển hàng hải. Các đảo trên bờ biển Ege trở thành những trạm nghỉ chân cho các thuyền đi lại từ Hy Lạp đến Tiểu Á và Bắc Phi. Trong đó, lớn nhất là đảo Crete ở phía nam bán đảo. Trong khi đó, biển Ege lại như một cái hồ lớn êm ả, sóng im gió nhẹ, nên càng tạo điều kiện thuận lợi cho nghề đi biển trong điều kiện kỹ thuật chế tạo tàu thuyền còn thô sơ. Còn Tiểu Á là một vùng giàu có và là chiếc cầu nối liền Hy Lạp với các nước phương Đông cổ đại có nền văn minh phát triển sớm. Điều kiện địa lý đó đã giúp cho Hy Lạp cổ đại trở thành nước có nền công thương nghiệp phát triển, đồng thời có thể tiếp thu ảnh hưởng của nền văn minh cổ đại của phương Đông. Cư dân Hy Lạp cổ đại bao gồm nhiều tộc người. Người Aeolian chủ yếu cư trú ở bắc bán đảo Ban Căng và một phần Trung Bộ, đồng bằng Beocia. Người Ionian ở đồng bằng Attic, vùng ven biển phía tây Tiểu Á. Người Achaean ở vùng bắc bán đảo Peloponnese và người Donian ở bắc bán đảo Peloponnese, đảo Crete và các đảo khác ở phía nam biển Aegean. B nhỏ, sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại. Lịch sử Hy Lạp cổ đại có thể chia thành các thời kỳ sau đây: thời kỳ văn hóa Crete Mycene, thời kỳ Homer, thời kỳ thành bang, thời kỳ Macedonia. Văn hóa Crete Mycene và thời Homer. Từ sớm, vùng biển Aegean mà trung tâm là đảo Crete và vùng Mycene ở bán đảo Peloponnese đã từng tồn tại những nền văn minh rực rỡ. Nhưng mãi đến thập kỷ 70 của thế kỷ 19 về sau, nhờ các cuộc khai quật khảo cổ học, người ta mới biết được tương đối cụ thể các nền văn minh đó. Tại Crete và Mycene, người ta đã tìm thấy những cung điện, thành quách và nhiều hiện vật khác, trong đó có cả chữ viết. Nền văn minh Crete tồn tại trong khoảng 18 thế kỷ, từ đầu thiên kỷ 3 đến thế kỷ 12 trước công nguyên. Chủ nhân của nền văn hóa Mycene là người Achaean. Thời kỳ huy hoàng nhất của văn hóa Mycene là từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 12 trước công nguyên. Trên cơ sở công cụ đồng thau, ở Crete và Mycene đã xây dựng những nhà nước tương đối hùng mạnh. Từ năm 1194 đến năm 1184 trước công nguyên, Mycene đã tấn công thành Troa ở Tiểu Á và đã tiêu diệt quốc gia này. Sau cuộc chiến tranh này 80 năm, tức là đến cuối thế kỷ 12 trước công nguyên, người Dorian với vũ khí bằng sắt từ phía bắc tràn xuống đã tiêu diệt các quốc gia ở Mycene và Crete. Thời kỳ Crete Mycene kết thúc. Tiếp theo thời Mycene là thời Homer, thế kỷ 11 đến 9 trước công nguyên. Sở dĩ gọi như vậy là vì lịch sử Hy Lạp trong giai đoạn này được phản ánh trong hai tập sử thi Iliad và Odyssey của Homer. Nội dung của Iliad và Odyssey nói về cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và thành Troa xảy ra cuối thời Mycene. Nhân chất liệu của cuộc chiến hiện thực mà tác giả sử dụng để xây dựng tác phẩm như tình hình sinh hoạt, phong tục tập quán, quan hệ xã hội, vân vân, thì thuộc thời kỳ từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 9 trước công nguyên. Xã hội Hy Lạp thời Homer không phải là sự phát triển tiếp tục xã hội có nhà nước thời Crete Mycene, mà là giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy. Lúc bấy giờ, sự phân hóa giàu nghèo tuy đã diễn ra rõ rệt, nhưng nhà nước chưa ra đời. Thời kỳ thành bang, thế kỷ 8 đến 4 trước công nguyên. Đây là thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, do sự phát triển của các ngành kinh tế và sự phân hóa giai cấp. Đến thế kỷ 8 trước công nguyên, ở Hy Lạp một lần nữa lại xuất hiện nhiều nhà nước nhỏ. Nhưng nhà nước này đều có một thành phố làm trung tâm, nên gọi là những thành bang. Trong số các thành bang ở Hy Lạp, quan trọng nhất là thành bang Sparta và thành bang Athens, vì đây là hai lực lượng hùng mạnh nhất làm nòng cốt cho lịch sử Hy Lạp cổ đại. Thành bang Sparta ở phía nam bán đảo Peloponnese là một thành bang bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế và văn hóa, nhưng lại là một thành bang hùng mạnh về quân sự. Với ưu thế ấy, Sparta bắt các thành bang lân cận trở thành chư hầu của mình, và đến năm 530 trước công nguyên thì lập thành một đồng minh do Sparta cầm đầu, gọi là đồng minh Peloponnese, nhằm mục đích giành quyền bá chủ ở Hy Lạp. Thành bang Athens ở miền trung Hy Lạp, đây chủ yếu là một vùng đồi núi, không thuận tiện đối với việc sản xuất nông nghiệp, nhưng lại có nhiều khoáng sản và hải cảng tốt, nên công thương nghiệp có điều kiện phát triển. Thành bang Athens thành lập vào thế kỷ 8 trước công nguyên. Khi mới ra đời, tính chất dân chủ của nhà nước Athens còn hạn chế, nhưng do sự đấu tranh không ngừng của quần chúng, trải qua nhiều lần cải cách, Athens trở thành thành bang có chế độ chính trị dân chủ nhất ở Hy Lạp cổ đại. Tuy vậy, đó chỉ là chế độ dân chủ chủ nô, vì khoảng 4/5 dân cư Athens là nô lệ và ngoại kiều không được hưởng quyền dân chủ. Trên cơ sở nền kinh tế công thương nghiệp và chế độ dân chủ, văn hóa Athens phát triển rất rực rỡ. Các thành tựu về mọi mặt của văn hóa Athens là bộ phận quan trọng nhất trong nền văn hóa Hy Lạp cổ đại. Trong khi Athens đang bước vào thời kỳ phát triển thuận lợi, thì đến thế kỷ 5 trước công nguyên, Hy Lạp phải tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của Ba Tư. Năm 490 trước công nguyên, quân Ba Tư đổ bộ lên cánh đồng Marathon, một địa điểm cách Athens hơn 42 km về phía đông. Tuy lực lượng so sánh rất chênh lệch, nhưng quân Hy Lạp mà chủ yếu là quân Athens đã giành được thắng lợi rất oanh liệt. Chú thích: để báo tin thắng trận, một chiến sĩ Athens là Philippides đã chạy một mạch từ Marathon về Athens. Khi vừa về đến quảng trường hội nghị công dân, anh chưa kịp kêu lên: hỡi người Athens, hãy vui mừng lên, chúng ta đã thắng rồi, rồi ngã lăn ra chết. Do sự tích đó, trong đại hội Olympic lần thứ nhất tổ chức năm 1896 ở Athens, người ta bắt đầu đưa vào một môn điền kinh mới là môn chạy marathon với độ dài bằng quãng đường Philippides đã chạy 42,195 km. Hết chú thích. Đến năm 479 trước công nguyên, quân Ba Tư hoàn toàn thất bại, phải rút về nước. Sau khi đánh thắng Ba Tư, Athens bước vào thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử của mình. Năm 478 trước công nguyên, Athens lôi kéo được gần 200 thành bang, thành lập một đồng minh gọi là đồng minh Delos. Do đường lối chính trị và kinh tế khác nhau, năm 431 trước công nguyên, giữa hai đồng minh Peloponnese và đồng minh Delos đã xảy ra một cuộc chiến tranh gọi là chiến tranh Peloponnese. Sau 27 năm, đến năm 404 trước công nguyên, Athens hoàn toàn thất bại, phải ký hiệp ước đầu hàng. Sự thiết lập quyền bá chủ ở Hy Lạp và cuộc chinh phục phương đông của Macedonia. Sau chiến tranh Peloponnese, ở Hy Lạp lại diễn ra một cuộc đấu tranh mới để giành quyền bá chủ, nhưng không có thành bang nào đủ mạnh để thống nhất Hy Lạp dưới quyền của mình. Trong khi đó, ở phía bắc Hy Lạp, nước Macedonia đang phát triển nhanh chóng. Năm 337 trước công nguyên, nhờ giành được một chiến thắng có tính chất quyết định, vua Macedonia là Hy Lạp hội nghị giao quyền chỉ huy quân đội toàn Hy Lạp để tấn công Ba Tư. Như vậy, về hình thức, các thành bang Hy Lạp vẫn được độc lập, nhưng thực chất đã biến thành chư hầu của Macedonia. Trong khi Macedonia đang gấp rút chuẩn bị tấn công Ba Tư, thì năm 336 trước công nguyên, Philip II bị giết chết. Con trai ông là Alexander mới 20 tuổi lên ngôi. Năm 334 trước công nguyên, Alexander bắt đầu đem quân sang tấn công Ba Tư. Đến năm 328 trước công nguyên thì hoàn toàn tiêu diệt đế quốc rộng lớn này. Năm 327 trước công nguyên, quân Macedonia đánh chiếm vùng Punjab của Ấn Độ, nhưng tiếp đó gặp nhiều khó khăn nên phải rút lui. Năm 325 trước công nguyên, quân Macedonia về đến Babylon. Thành phố này được chọn làm kinh đô của đế quốc do Alexander thành lập. Năm 323 trước công nguyên, Alexander bị chết đột ngột. Sau đó, các tướng lĩnh không ngừng đánh nhau để tranh giành quyền binh. Do vậy, sang thế kỷ 3 trước công nguyên, đế quốc Macedonia chia thành ba nước lớn: Macedonia và Hy Lạp do dòng dõi của tướng Antigone thống trị, Cyrene do tướng Seleucus thống trị, Ai Cập do dòng dõi của tướng Ptolemy thống trị. Ngoài ra còn có một số nhà nước nhỏ khác như Pergam, Rhodos, Bactri, Bactri. Trong thời kỳ ấy, ở phía tây, La Mã đang trở thành một đế quốc hùng mạnh và đang có mưu đồ chinh phục khu vực phía đông Địa Trung Hải. Năm 168 trước công nguyên, Macedonia bị La Mã tiêu diệt. Năm 146 trước công nguyên, Hy Lạp bị nhập vào đế quốc La Mã. Sau đó, các vương quốc khác do người Macedonia lập nên ở phương đông lần lượt cũng bị La Mã thôn tính. Những quốc gia này đến thời cận đại được gọi là những nước Hy Lạp hóa, và thời kỳ tồn tại của những quốc gia đó được gọi là thời kỳ Hy Lạp hóa. Hai nhỏ: địa lý cư dân và sơ lược lịch sử La Mã cổ đại. A nhỏ, địa lý và cư dân. La Mã, Roma là tên của một quốc gia cổ đại mà nơi phát nguyên là ở bán đảo Ý, Italia. Đây là một bán đảo dài và hẹp ở Nam Âu, hình chiếc ủng vươn ra địa Trung Hải, diện tích khoảng 300.000 km vuông. Phía bắc có dãy núi Alps ngăn cách Ý với châu Âu. Phía nam có đảo Sicily, phía tây có đảo Corsica và đảo Sardinia. Ý có nhiều đồng bằng màu mỡ và nhiều đồng cỏ thuận tiện cho việc chăn nuôi gia súc. Ý có nhiều kim loại như đồng, chì, sắt, vân vân, để chế tạo công cụ sản xuất và vũ khí. Bờ biển phía đông không thuận tiện cho thuyền bè đi lại, nhưng bờ biển phía nam có nhiều vịnh và cảng tốt, do đó có quan hệ sớm với Hy Lạp. Bán đảo Ý lớn gấp 5 lần bán đảo Hy Lạp, nhưng nó không bị chia cắt thành những vùng biệt lập như Hy Lạp, mà là một đơn vị địa lý thuận lợi cho sự thống nhất về lãnh thổ và chính trị. Sau khi làm chủ bán đảo Ý, La Mã còn xâm nhập bên ngoài, lập thành một đế quốc rộng lớn, bao gồm đất đai của ba châu Âu, Á, Phi, nằm bao quanh địa Trung Hải. Cư dân chủ yếu cũng là thành phần cư dân có mặt sớm nhất ở bán đảo Ý, gọi là người Ý, Italotes. Trong đó, bộ phận sống ở vùng Latium gọi là người Latin. Về sau, một nhánh của người Latin dựng nên thành La Mã ở trên bờ sông Tiber. Từ đó họ được gọi là người La Mã. Ngoài ra còn có người Gaulois, người Etrusser, người Hy Lạp. Người Gaulois cư trú ở miền Bắc cực bán đảo, người Etrusker ở miền Bắc và miền Trung, còn người Hy Lạp thì ở các thành phố ven biển phía Nam và đảo Sicily. B nhỏ, sơ lược lịch sử La Mã cổ đại. Lịch sử La Mã cổ đại có thể chia thành hai thời kỳ lớn là thời kỳ Cộng Hòa và thời kỳ Dân Chủ. Thời kỳ Cộng Hòa, sự thành lập chế độ Cộng Hòa. Theo truyền thuyết, thành La Mã, Roma do vua Romulus xây dựng năm 753 trước công nguyên, do đó tên của ông được dùng để đặt tên cho thành này. Sự thật, nhà nước La Mã ra đời vào giữa thế kỷ 6 trước công nguyên do cuộc cải cách của vua Servius Tullius. Khi mới thành lập, nhà nước La Mã gồm có vua, viện nguyên lão và đại hội nhân dân. Vào khoảng năm 510 trước công nguyên, người La Mã nổi dậy khởi nghĩa lật đổ vua Tắc Canh kiêu ngạo. Từ đó, chính quyền thành việc của dân, Res Publica. Do vậy, chế độ nhà nước mới gọi là Res Publica, tức là chế độ Cộng Hòa. Bộ máy nhà nước thời kỳ này bên cạnh viện nguyên lão và đại hội nhân dân là hai cơ quan chấp chính có quyền ngang nhau, nhiệm kỳ là một năm. Tuy chế độ Cộng Hòa đã được thiết lập, nhưng sự cách biệt giữa quý tộc và bình dân vẫn rất lớn. Vì vậy, bình dân đã đấu tranh với quý tộc trong 200 năm để đòi giải quyết các yêu cầu của họ. Kết quả, bình dân đã được thỏa mãn các yêu cầu như bình dân được cử quan bảo dân để bênh vực quyền lợi cho mình, được chia ruộng đất, được kết hôn với quý tộc, được làm quan chấp chính, bình dân nếu phá sản cũng không biến thành nô lệ, vân vân. Thắng lợi của bình dân đã làm cho chế độ Cộng Hòa quý tộc của La Mã được dân chủ hóa thêm một bước so với trước. Sự thành lập đế quốc La Mã. Khi mới thành lập, La Mã chỉ là một thành bang nhỏ ở miền trung bán đảo Ý. Từ thế kỷ 4 trước công nguyên, La Mã không ngừng xâm lược ra bên ngoài, và hơn một thế kỷ sau, La Mã đã chinh phục được toàn bộ bán đảo Ý. Tiếp đó, La Mã muốn phát triển thế lực sang phía tây địa Trung Hải, nhưng ở đây La Mã đã gặp phải một đối thủ hùng mạnh, đó là Carthage. Carthage là một đế quốc rộng lớn, bao gồm vùng bờ biển Bắc Phi, miền đông Tây Ban Nha, miền nam xứ Gaula, bắc đảo Sardinia, đảo Corsica ở gần Tiberias, thủ đô nước Tunisia ngày nay. Do mâu thuẫn với nhau trong mưu đồ bành trướng thế lực mà đầu tiên là cuộc đụng độ ở bán đảo Sicily từ năm 264 đến 146 trước công nguyên. Trong vòng gần 120 năm, giữa La Mã và Carthage đã xảy ra ba lần chiến tranh rất ác liệt. Người La Mã gọi là cuộc chiến tranh Punic. Kết quả, đến năm 146 trước công nguyên, La Mã đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Toàn bộ đất đai của các Tazơ trở thành lãnh thổ của La Mã. Trong quá trình ấy, để giành quyền bá chủ ở khu vực phía đông Địa Trung Hải, La Mã đã nhiều lần tấn công Macedonia, Syria. Kết quả, đến giữa thế kỷ 2 trước công nguyên, Macedonia bị biến thành một tỉnh của La Mã. Sang thế kỷ 1 trước công nguyên, cả vùng đất đai ở bờ đông Địa Trung Hải cũng bị La Mã chiếm. Cuối cùng, đến năm 30 trước công nguyên, Ai Cập cũng bị nhập vào bản đồ La Mã. Thế là La Mã đã trở thành đế quốc rộng mênh mông, Địa Trung Hải trở thành một cái hố nằm gọn trong lãnh thổ của đế quốc. Do chiến tranh không ngừng giành được thắng lợi, số tù binh bắt được rất nhiều. Tình hình đó làm cho chế độ nô lệ phát triển mạnh mẽ. Dân số nô lệ nhiều hơn dân số nông dân và lao động của nô lệ giữ vai trò quan trọng nhất trong các thành ngành kinh tế. Tuy vậy, nô lệ lại là giai cấp bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo, nên họ không ngừng nổi dậy đấu tranh. Trong đó, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Spartacus nổ ra từ năm 73 đến 71 trước công nguyên. Chính sự đấu tranh của giai cấp nô lệ là một nguyên nhân rất quan trọng làm cho La Mã càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng về mọi mặt. Thời kỳ quân chủ. Quá trình chuyển biến chế độ Cộng hòa sang chế độ quân chủ. Từ thế kỷ 1 trước công nguyên, chế độ Cộng hòa ở La Mã dần dần bị chế độ độc tài thay thế. Do bất đồng với nhau trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước, các phe phái trong giai cấp chủ nô La Mã đã tạo điều kiện cho các tướng lĩnh nhảy lên vũ đài chính trị.